This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Tục Đoan và Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Tục Đoan và Việt Hà xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Việt Hà và Tục Đoan.
Dạ vâng, bây giờ đã bước qua năm mới rồi thì không biết là tổng kết tình hình của năm 2013 ra sao anh ơi?
Vâng, chào Thục Đoan, cảm ơn Thục Đoan hỏi câu này. Thật sự ra thì Tiến Dũng cũng đồng tình với Thục Đoan và Việt Hà. Đúng ra sáng ngày hôm nay thì cho anh em chúng tôi nằm ngủ chút xíu thì tốt biết mấy. Buổi sáng hôm nay ngó ra trời, thực sự ra thì cái bầu trời nó âm u mà làm cho mình không muốn thức dậy luôn đó Thục Đoan và Việt Hà. Nhưng mà tình hình về cái ngoài việc làm nó giống như vậy, nó vẫn còn đang còn ngủ, buồn ngủ. Chút xíu đây thì xin gửi những cái bản tin về công an việc làm của năm 2013. Và bước qua năm 2014 thì như thế nào. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi bản tin đó thì Tiến Dũng xin mời quý vị bước qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt xuống 24 điểm và con số hiện tại là 16.420 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 0.15, tức là dưới 1 điểm, con số hiện tại là 4.156 điểm. SP500 đã xuống 1 điểm, con số hiện tại là 1.836 điểm. Thì nó 10 năm là 2.88%. Dầu thô thì tăng 1 đồng 16 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 92 đồng 83 xu. Vàng thì lên mạnh 13 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng là 1.243 đồng 20 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.54%, tuần rồi cao nhất là 4.55%. Và lãi suất cố định không lên không xuống cho 15 năm. Ngày hôm nay là 3.56%, tuần rồi cao nhất là 3.54%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.110 đồng và bán ra là 21.310 đồng. Vàng thì mua vào là 35.050.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.100.000 chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến câu hỏi của Thục Đoan không biết tình hình kinh tế đặc biệt về công an việc làm của năm 2014 như thế nào. Và cái thưa quý vị, khuya ngày hôm qua thì Bộ Lao động đưa ra cái con số về tổng số của cái công an việc làm của năm 2013. Và họ cho biết rằng năm 2013 cái tình hình về công an việc làm nó không có khả quan lắm. Mặc dầu nó có chiều hướng đi lên nhưng mà nó không phải là lên mạnh, như cái tiến lên mạnh đó cái thưa vị. Và vào tháng 12 năm 2012 thì con số công an việc làm tổng số chỉ có 219.000. Qua tháng 1 năm 2013 thì 148.000, cao nhất là tháng 2 là 332.000. Cho đến ngày cuối của những hai cái tháng cuối là tháng 11 năm 2013 là cộng vào 200.000. Nhưng mà cái tháng 12 là cái tháng tệ nhất, chỉ cộng vào chỉ 74.000 mà thôi. Tức là so với suốt một năm như vậy thì cái năm cuối cùng, cái ngày tháng cuối cùng của năm 2013 là 74.000. Vậy thì bước qua năm 2014 thì con số này vẫn còn ảnh hưởng. Tức là công an việc làm vẫn còn rất chậm, mướn vào rất chậm. Nó không có đi xuống là mai rồi, nhưng mà nó đi lên rất là chậm. Meanwhile, tức mà nói chung quy lại, cái con số thất nghiệp hiện tại bây giờ, của cái tháng 12 đó, người ta tính lại, Bộ Lao động tính lại là xuống chỉ còn ở 6.7% mà thôi. Mà chúng ta nên nhớ rằng con số mà đẹp nhất mà Federal, Liên bang đang ngó theo, đang tìm kiếm là 6.5. Mà con số này xuống 6.5 thì tất cả những số tiền mà hiện tại bây giờ đang cứu nguy trên hình kinh tế, nó gọi là cái stimulus package, chắc chắn sẽ bắt đầu thắt chặt trở lại. Đồng thời cái tiền lời, những cái tiền khác cũng vậy ảnh hưởng. Vậy thì cái bậc thước mà để đo, cái con số mà để đo cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ là dựa vào hai điểm. Thứ nhất là cái thất nghiệp, tức là unemployment. Và cái thứ hai là inflation. Và cái trước mắt tôi thấy rằng cái lạm phát thì đã ổn định, không có lên không xuống nhiều. Trong khi đó thì cái số thất nghiệp, con số số đó là 6.5%, mà bây giờ chúng ta đã đạt được là 6.7%. Vậy thì trong những ngày sắp tới, chắc chắn cái sự mà cắt giảm cái tiền gọi là stimulus package QE3 đó chắc chắn sẽ bị cắt giảm. Và cái đó cắt giảm thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về kinh tế của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó hơi buồn cười, ngổ nghịch chút xíu. Nó giống như Tiến Dũng tạm so sánh giống như những người quan chức ở Việt Nam. Vì mới đây nhất thì cái gọi là Non-Profit Center Responsive Politics, đây là hội này đã đưa ra, họ chuyên gia coi xét những cái mức lương của những người mà gọi là ở làm Congress, Quốc hội của Hoa Kỳ. Mà chúng ta biết rằng trong Quốc hội tổng số là khoảng 534 người ở Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà trong số đó hình như là 268 người là có số tiền tài sản của họ hơn 1 triệu Mỹ Kim, tức gọi là triệu phú đó. Nhưng mà trước đây thì có rất nhiều trường hợp người ta nói làm cho chính phủ không có lương cao, chủ yếu là phục vụ người dân. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì theo như cái gọi là COP họ đưa ra thì những người làm chính phủ giàu to hầu như chiếm phần 48%. Là hồi năm ngoái thì là 257 người, mà năm nay số người đã tăng lên là 268 người. Những người này làm rất là triệu phú, mà chúng ta nhớ lại họ không có nói những người này là tham quan. Cái mức lương của họ thật sự ra so ra thì rất là thấp, quý thưa quý vị. Nhưng mà cách nào triệu phú dễ như vậy? Nhưng mà người ta không có dám nói những người này là tham quan hay là những người này ăn hối lộ. Nhưng mà họ đưa ra một cái trường hợp của ông gọi là Ali Hastings ở Florida, đã nợ hàng triệu đô và bắt nguồn từ những cái hóa đơn bất hợp pháp từ năm 1980. Và ông đã bị buộc tội tham gia một cái đường dây hối lộ để phục vụ như là một thẩm phán của liên bang. Đó là cái điều mà họ đưa ra. Chúng thấy là Hoa Kỳ họ rất là tế nhị, họ đưa ra những số người giàu có, nhưng mà sau đó họ đưa ra một người đã bị từng ảnh hưởng về tham quan. Nhưng mà họ không có dám nói trực tiếp những người này là những người tham quan. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng những người này lương rất là thấp, không có nhiều, làm Congress thì lương không có cao. Tức là những người làm chính phủ lương không cao, nhưng mà đa số chiếm gần 50% là những người triệu phú. Đây là bản tin mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng bản tin nó rất là khôi hài. Là chúng ta biết rằng khi mà những công ăn việc làm bị cắt giảm những cái công ty, nhưng mà những công ty đó thì khi mà làm ăn nên làm ra, mà ngược lại họ lại cắt giảm. Cái lý do đơn giản như thế này, thưa quý vị. Cái công ty này muốn ăn nên làm ra mà có nhiều người đầu tư vào đó, thì họ phải giảm nhân viên để tăng cái lợi nhuận lên. Thí dụ cho quý vị dễ hiểu như thế này. Tiến Dũng có cái công ty làm, Tiến Dũng lợi nhuận 8%, 10% mỗi năm. Nhưng mà Tiến Dũng muốn lợi nhuận hơn nữa thì phải cắt giảm nhân viên. Khi mà cái lợi nhuận nó càng lên cao, lên 15% cho năm sau, 20% cho năm sau, thì chắc chắn những nhà đầu tư bên ngoài thấy công ty Dũng làm ăn nên, họ sẽ đổ tiền vào rất là nhiều. Tình trạng Hoa Kỳ bây giờ như vậy đó, thưa quý vị. Lý do tại sao mà thị trường chứng khoán tăng lên kinh khủng, trong khi đó công ăn việc làm thất nghiệp lung tung, mà các hãng xưởng làm ăn là hầu như là đa số nhiều hãng có lỗ và nhiều hãng lời, nhưng mà những hãng lời lại cắt giảm nhân viên và cái thị trường về cái chứng khoán của nó lại gia tăng. Thí dụ nó có sách bán cái chứng Macy, chúng ta nhớ rằng cái thị trường của nó đã lên 8%, nó gọi là hit record high về cái con số về chứng khoán của nó lên 8%. Nhưng mà ngày hôm qua thì như thế nào? Họ đã lay off 2.500 nhân viên. Cái lý do rằng lên thì lên, nhưng mà họ vẫn muốn các nhà đầu tư đổ tiền vào đây để hàng càng họ càng giàu to nữa. Và nói cái bằng chứng thứ hai là cái công ty gọi là First Niagara cũng cả cắt giảm 170 nhân viên vừa rồi, tuần thứ tư vừa rồi. Cái lý do đơn giản là họ muốn lợi nhuận cao, và hầu như cái thị trường, cái chứng khoán của họ đã tăng 2%. Tức là cái tiền lợi nhuận họ vẫn tăng, nhưng mà họ vẫn lay off. Và một cái chữ mà quý vị dễ hiểu là Wall Street love, rất là yêu chuộng những công ty lay off nhân viên như thế này, vì họ luôn luôn cái thị trường của họ sẽ gia tăng. Và song song với những công ty như vậy là có Hewlett Packard, là PXP, rồi Cisco, Cisco cũng vậy, cũng cắt nhân viên. Rồi trong đó cũng có Wells Fargo, rồi cũng có Merck, là cái nhà mà làm về thuốc men, vân vân. Đó là những công ty yêu chuộng cắt giảm nhân viên để hầu cho cái công ty của họ đứng vững thị trường, hầu như tăng lên. Và cũng song song với tình hình này thì chúng ta thấy rõ rằng người giàu thì giàu thêm, người nghèo thì nghèo thêm, mà người trung lưu càng ngày càng thê thảm. Nếu mà so lại cái thập niên 1990 thì cái số người giàu có, lợi nhuận của họ tăng 20%, nhưng mà đến năm 2010 thì lợi nhuận của họ tăng lên 33.9%. Trong khi đó, đồng thời điểm của những người middle class, 1990 họ tăng 11%, nhưng mà chuyển qua năm 2010 thì họ chỉ tăng lại có 88%, 8.8% mà thôi. Tức là càng ngày thì cái số người giàu thì giàu thêm, mà người trung lưu càng ngày càng thê thảm đó thưa vị. Và bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng trong sáng ngày nay nói về tình hình IRS. Quý vị mà thường gọi vào IRS trong thời điểm này thì nó rất là thê thảm. 61% trên tổng số 100 triệu người thì chỉ có 61% là được gọi hoặc là được service, được giúp đỡ từ IRS mà thôi. Còn tất cả những số còn lại là phải chờ đợi rất là lâu dài, mặc dù gửi thơ hay là đi bước vào cái IRS trong thời điểm này để mà cần giúp đỡ thì rất là thê thảm vì nhân viên của họ bị cắt giảm 8% từ năm 2019 đến nay. Thì đó là nguyên nhân chính mà chúng ta thấy trễ nải vô cùng. Ngay cả những lá thơ chúng ta gửi cũng ít khi nào được trả lời lại trong vòng 1 tuần đến 2 tuần. Và đó là tình hình đặc biệt về IRS. Quý vị nào có khó khăn với IRS thì chúng ta nên chờ đợi. Vì hiện tại việc cắt giảm nhân viên đã làm cho cái tình hình này nó đang trì trệ, thưa quý vị. Và xin trở lại Phúc Trang và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái bản tin kinh tế và thời sự sáng nay, và đặc biệt là quả thật là với cái tình hình mà như tình hình chứng khoán như sáng nay thì quả thật rất là, như Việt Hà cũng nhìn thấy là xanh đỏ rất là lẫn lộn, cũng giống như cái thời tiết ngày hôm nay vậy. Nhưng mà hy vọng là mọi thứ rồi cũng sẽ tới cuối ngày cũng sẽ tốt cho những cái ngày cuối tuần. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và xin mời anh gửi lời chào đến thính giả ngay đây.
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe này chúng tôi trong chương trình bữa sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.